Ba La Mã. Sau Aristotle, tìm kiếm đời sống tốt lành. Sau khi Sparta chiến thắng Nhã Điển trong chiến tranh Peloponnesia năm 431-404 trước Tây Lịch, các tiểu quốc Hy Lạp bắt đầu sụp đổ và dân tộc Hy Lạp ngày càng xuống tinh thần. Trong bối cảnh hậu chiến này, Socrates, Plato và Aristotle ảnh hưởng mạnh, nhưng một hố ngăn cách bắt đầu mở ra giữa triết học và các nhu cầu tâm lý của dân chúng. Một thời gian ngắn sau khi Aristotle mất năm 322 trước Tây Lịch, quân La Mã xâm chiếm lãnh thổ Hy Lạp làm cho tình hình vốn đã bất ổn lại càng thêm bấp bênh hơn nữa. Vào thời kỳ của sự mâu thuẫn to lớn nơi con người này, các nền triết học phức tạp và trừu tượng càng cảm thấy bấp bênh hơn. Người ta cần có một triết học trần tục hơn, một thứ triết học đề cập đến các vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Câu hỏi chính bây giờ không còn là bản chất của thực tại vật lý là gì, hay con người có thể biết gì và biết thế nào, nhưng là câu hỏi làm thế nào để sống tốt nhất, hay bản chất của đời sống tốt lành là gì, hay điều gì đáng để người ta tin. Để trả lời cho các câu hỏi này đã xuất hiện các nền triết học của các phái hoài nghi, khuyển nho, khoái lạc, khắc kỷ và sau cùng của Kitô giáo. Hoài nghi luận và phái khuyển nho. Cả phái hoài nghi lẫn khuyển nho đều phê bình các triết học khác. Họ cho rằng chúng hoàn toàn sai hay không liên quan gì đến các nhu cầu của con người. Như một giải pháp, phái hoài nghi đề nghị gạt bỏ mọi sự tin tưởng vào bất cứ điều gì, còn phái khắc kỷ cổ vũ việc xa tránh xã hội. Hoài nghi luận Piho khoảng năm 365 đến 275 trước công nguyên, sáng lập trường phái hoài nghi dựa trên sự nghi ngờ về các cái được gọi là yếu tính hay chân lý phổ quát. Như ta đã thấy, nhiều nhà triết học Hy Lạp như Pythagore, Plato và Aristotle hoài nghi về việc các thông tin của giác quan có khả năng dẫn đến tri thức. Họ tin rằng hoặc phải tránh các thông tin như thế trong việc tìm tri thức hay chỉ dùng nó như một điểm khởi hành. Piho mở rộng thuyết hoài nghi sang lãnh vực đạo đức và lý trí. Theo ông, không có lý do hợp lý nào để chọn một lối hành động thay vì một lối khác. Thay vì để mình bị dằn vặt vì những vấn đề ấy, ông dạy rằng người ta chỉ cần tuân theo phong tục của bất cứ quốc gia nào mà họ đang sống. Cần nói rõ rằng triết học hoài nghi không phải chỉ là một triết học của sự nghi ngờ. Nhà triết học hoài nghi không nói, hiện giờ tôi không biết, nhưng có thể một ngày nào đó tôi sẽ biết, hay tôi nghĩ là mình biết, nhưng tôi không chắc lắm. Các nhà triết học hoài nghi chủ trương rằng không hề có ai biết điều gì cả, và để tỏ ra nhất quán với chính mình, họ đi đến chỗ phủ nhận rằng chính bản thân họ cũng không biết sự thật đáng buồn này. Theo Barnes 1982-136, bất kể người ta tin điều gì, rốt cuộc điều ấy cũng sẽ sai, và vì thế người ta có thể tránh được nỗi thất vọng của sự sai lạc bằng cách đơn giản không tin điều gì cả. Có một sự tương đồng giữa các nhà triết học hoài nghi và các nhà ngụy biện thời trước như Protagoras từng nói mọi sự đều đúng như nhau và Gorgias từng nói mọi sự đều sai như nhau. Cả phái hoài nghi lẫn phái ngụy biện đều khuyên người ta gạt niềm tin sang một bên, nhưng hãy hành động thực tế. Phái khuyển nho Antisthenes khoảng năm 445 đến 365 trước công nguyên hoàn toàn mất niềm tin nơi triết học và ông đã từ bỏ nếp sống thượng lưu dễ chịu của ông. Ông tin rằng xã hội với sự đề cao của cải vật chất, địa vị, việc làm là một sự bóp méo bản tính và cần phải xa lánh. Bằng cách hoài nghi giá trị của toán học, nghệ thuật và tri thức, Antisthenes giảng dạy một nền triết học trở về với thiên nhiên, bao gồm một nếp sống vô cầu, thoát khỏi mọi ước muốn và đam mê và nhiều tục lệ xã hội. Ông nghĩ rằng hạnh phúc thật tùy thuộc ở chỗ cảm thấy đủ. Đó là sự kiếm tìm nếp sống tự nhiên, đơn sơ, độc lập là đặc điểm của phái khuyển nho. Sau đây là một mô tả về nếp sống mà Antisthenes đã sống sau khi ông từ bỏ nếp sống thượng lưu quý tộc của mình. Ông không muốn có gì khác ngoài sự tốt lành thuần túy. Ông sống hòa đồng với những người lao động và ăn mặc giống như họ. Ông đứng giảng ngoài trời theo một cung cách sao cho những người bình dân vô học cũng hiểu được. Mọi thứ triết học trau chuốt, ông đều coi là vô giá trị. Những gì có thể biết thì người bình dân có thể biết. Ông tin vào sự trở về với thiên nhiên và đẩy niềm tin này đi rất xa. Không chính phủ, không quyền tư hữu, không hôn nhân, không tôn giáo, các đồ đệ của ông và có thể cả ông đã lên án chế độ nô lệ. Ông khinh rẻ sự xa hoa và mọi sự tìm kiếm khoái lạc giả tạo của giác quan. Theo Russell 1945 trang 230-231, danh tiếng của Antisthenes dù rất lớn nhưng đã bị vượt qua bởi một đệ tử của ông là Diogenes, khoảng năm 412 đến 323 trước công nguyên, con trai của một người đổi tiền rất nhiều tai tiếng, từng bị ngồi tù vì cạo sữa tiền. Diogenes quyết định qua mặt cha ông bằng cách cạo sữa tiền tệ của thế giới. Các nhãn quy ước như vua, tướng, danh dự, khôn ngoan và hạnh phúc đều là những loại tiền tệ xã hội cần phải vạch mặt, nghĩa là xóa bỏ. Trong đời sống tư, Diogenes bác bỏ mọi tôn giáo, quy ước, phép lịch sự, nhà cửa, thức ăn và kiểu cách. Ông sống bằng việc ăn xin và tuyên bố tình huynh đệ của ông không chỉ với các con người mà cả với loài vật. Người ta kể một hôm, Alexander Đại Đế đến thăm ông và hỏi xem có thể giúp ông điều gì không. Ông trả lời, chỉ cần đi cho khuất mắt tôi. Theo Russell, 1945 trang 231, Diogenes sống một đời sống sơ khai cực độ và được biệt danh là khuyển nho, nghĩa là giống như con chó. Nguyên thủy, người khuyển nho là người sống lánh xa xã hội và sống gần với thiên nhiên. Diogenes coi nhân đức là sự giải thoát khỏi ước muốn của cải vật chất vì chúng không bền và nhất thời. Chỉ có sự bằng lòng phát sinh từ lòng nhẫn nhục là vững bền và đáng theo đuổi. Rõ ràng, triết lý khuyển nho vô cùng hấp dẫn đối với dân chúng là những con người đang phải chịu những sự bất mãn trong thế giới và vì thế họ khao khát xa rời thế giới ấy. Với những con người này, các giá trị cá nhân quan trọng hơn là của cải vật chất. Như ta sẽ thấy ở đoạn dưới, nhiều yếu tố của khuyển nho còn tồn tại trong phái khắc kỷ. Tuy nhiên, người khắc kỷ không cảm thấy nhu cầu phải xa tránh những tiện nghi của văn minh. Người khuyển nho không chỉ khuyến khích xa tránh xã hội, mà họ còn đả kích xã hội vì chứa đầy sự đạo đức giả, tham lam ghen ghét. Hạnh phúc chỉ có thể đạt được khi một người hành động theo tự nhiên. Tất cả những gì tự nhiên thì không thể xấu. Sống theo các quy ước xã hội, hy sinh vì người khác, lòng ái quốc và tận tụy vì một chính nghĩa chung chỉ là sự điên rồ. Ngoài chủ nghĩa cá nhân, phái khuyển nho còn đặc biệt cổ võ sự yêu đương tự do và họ coi mình là những công dân của thế giới hơn là của riêng một quốc gia nào. Thuyết Epicurus và thuyết khắc kỷ. Thuyết Epicurus và thuyết khắc kỷ là những câu trả lời cho lời tuyên bố của phái hoài nghi và khuyển nho rằng triết học không nói được điều gì ích lợi liên quan tới đời sống hàng ngày. Cả triết lý của phái khoái lạc lẫn phái khắc kỷ đều nói trực tiếp về hành vi đạo đức của con người và cả hai đều dựa vào kinh nghiệm trong thế giới thường ngày. Thuyết Epicurus. Epicurus khoảng năm 341 đến năm 270 trước công nguyên đặt nền tảng triết học của ông trên thuyết nguyên tử của Democritus, nhưng ông bác bỏ thuyết tất định. Theo Epicurus, các nguyên tử tạo nên con người không bao giờ mất khả năng di chuyển tự do, vì vậy ông giả thuyết có ý chí tự do. Epicurus đồng ý với Democritus rằng không có đời sống mai sau vì linh hồn được làm bởi các nguyên tử di chuyển tự do. Các nguyên tử này sẽ phân tán khi người ta chết. Các nguyên tử không bao giờ được tạo thành hay bị hủy diệt, chúng chỉ được sắp xếp lại mà thôi. Hệ quả là các nguyên tử làm thành một cá nhân sẽ trở thành thành phần của một cấu trúc khác sau khi cá nhân ấy chết. Tuy nhiên, ông cho rằng không gì còn được giữ lại hay được truyền từ một cấu trúc này sang một cấu trúc khác. Bằng cách ấy, Epicurus đã giải phóng con người khỏi một trong các mối quan tâm lớn. Cuộc sống sẽ như thế nào sau khi chết và người ta phải chuẩn bị cho cuộc sống ấy ra sao? Đời sống tốt lành phải đạt được ở đời này vì không có một đời sống khác. Nói chung, Epicurus tin rằng việc giả định có những sức mạnh siêu nhiên trong vũ trụ là nguồn phát sinh sự kinh hoàng cho con người và ý tưởng về sự bất tử tiêu diệt niềm hy vọng duy nhất của hầu hết mọi người là thoát khổ. Epicurus cũng tin vào các thần Olympia, nhưng ông cảm thấy rằng các thần ấy không quan tâm gì tới thế giới hay đời sống của con người. Phái khoái lạc ưa lối giải thích duy nhiên hơn lối giải thích siêu nhiên và họ cực lực phản đối ma thuật, chiêm tinh và bói toán. Chính sự không tin vào các ảnh hưởng siêu nhiên đã khiến cho người học trò nhiệt thành nhất của Epicurus là Lucretius khoảng năm 99 đến 55 trước công nguyên tự hào nói về thầy mình như là người tiêu diệt tôn giáo. Epicurus và các đồ đệ của ông sống một nếp sống đơn sơ giản dị. Ví dụ, về ăn uống, họ chỉ cần bánh mì và nước lã là đủ. Như lời của Epicurus, tôi hài lòng với thân xác tôi khi tôi có bánh mì và nước lã. Và tôi phỉ nhổ vào khoái lạc xa hoa, không phải vì bản thân chúng, mà vì những hậu quả xấu theo sau chúng. Theo Russell, 1945 trang 242, cần phải tránh những khoái lạc mãnh liệt vì thường theo sau chúng là đau khổ, ví dụ khó tiêu sau khi ăn uống quá độ, hay vì những khoái lạc thái quá ấy làm cho các kinh nghiệm bình thường mất đi sự thú vị của chúng. Như thế, chúng ta thấy theo Epicurus, mục đích cuộc đời là hạnh phúc cá nhân, nhưng khái niệm hạnh phúc của ông không phải là một thứ khoái lạc chủ nghĩa đơn giản, nghĩa là tìm kiếm khoái lạc và tránh đau khổ. Ông quan tâm nhiều hơn tới hạnh phúc lâu dài của con người, là thứ hạnh phúc chỉ có thể đạt được bằng cách tránh mọi thái cực. Các khoái lạc quá trớn đều mau tàn và rốt cuộc dẫn đến đau khổ hay thất vọng. Như thế, con người phải cố gắng tìm kiếm sự thanh thản phát sinh từ một sự dung hòa giữa cái thái quá hay cái bất cập của bất cứ điều gì. Vì vậy, con người không thể chỉ đơn giản đi theo bản năng của mình là đạt được đời sống tốt lành. Họ phải thể hiện khả năng lý trí và chọn lựa để có một đời sống quân bình, rồi đời sống này sẽ cung cấp một lượng khoái lạc tối đa trong một thời gian lâu dài tối đa. Theo Epicurus, đời sống tốt lành là đời sống tự do, giản dị, hợp lý và điều độ. Thuyết Epicurus còn tồn tại suốt 600 năm với ảnh hưởng suy giảm dần sau khi Epicurus qua đời. Tuy nhiên, khi người ta ngày càng bị trĩu nặng nhiều hơn bởi những nỗi khổ đau của đời sống, thì họ đến với triết học và tôn giáo để tìm kiếm sự nâng đỡ và an ủi nhiều hơn những gì mà các thuyết khuyển nho, khắc kỷ và khoái lạc cống hiến cho họ. Các nhà triết học và thần học đã đáp ứng bằng cách ngày càng trở nên thần bí hơn. Đến khi Kitô giáo xuất hiện, người ta tin rằng đời sống tốt nhất là đời sống sau khi chết, và như thế quan niệm này đảo ngược hẳn lập trường của phái khoái lạc. Thuyết khắc kỷ. Vì Trenor ở Citium khoảng năm 333 đến 262 trước công nguyên dạy ở một trường có một hành lang tiếng Hy Lạp gọi là Stoa Poikile, một hành lang đa sắc, nên triết học của ông được gọi là Stoicism, tiếng Việt dịch là thuyết khắc kỷ dựa vào nội dung triết học của ông. Zeno tin rằng vũ trụ được điều hành bởi một kế hoạch thần linh và mọi sự trong thiên nhiên, kể cả con người, đều có một lý do để tồn tại trong vũ trụ. Phái khắc kỷ tin rằng sống phù hợp với thiên nhiên là nhân đức cơ bản. Hệ quả quan trọng nhất phát sinh từ lý thuyết kế hoạch thần linh này là niềm tin rằng Bất cứ điều gì xảy ra đều có lý do, không có gì là ngẫu nhiên và phải đơn giản chấp nhận nó như là một phần của kế hoạch thần linh. Đời sống tốt lành hệ tại chấp nhận số phận mình một cách điềm nhiên, vô tư, cho dù có gặp đau khổ. Thật vậy, can đảm trước đau khổ hay nguy hiểm được coi là đáng khen nhất. Bạn phải chết, nhưng bạn không cần ta thán về cái chết của mình. Bạn phải bị giam cầm, nhưng bạn không cần kêu la. Bạn phải lưu đày, nhưng bạn có thể đi đày mà miệng vẫn mỉm cười một cách can đảm và bình an. Thân xác bạn có thể bị xiềng xích, nhưng ý chí bạn thì không. Tóm lại, một người khắc kỷ là một người có thể ốm đau, gặp nguy hiểm, chết, lưu đày hay thất sủng, nhưng vẫn vui. Mỗi người là một diễn viên trong một vở kịch mà Thượng Đế đã chia cho mỗi người một vai. Bổn phận của chúng ta là hoàn thành vai diễn của mình một cách xứng đáng, bất luận điều gì xảy ra. Theo Russell 1945 trang 264, phái khắc kỷ không coi trọng giá trị của cải vật chất vì chúng có thể mất hay bị lấy đi, chỉ nhân đức là quan trọng. Mọi người phải chấp nhận vị trí của mình trong cuộc đời và chu toàn bổn phận của mình mà không thắc mắc. Niềm vui trong cuộc sống phát xuất từ việc biết rằng mình đang tham dự một kế hoạch lớn, cho dù kế hoạch ấy mình không hiểu được. Khi ý chí một người tuân theo luật tự nhiên, đó là người nhân đức. Nếu không, đó là người vô đạo đức. Phái khắc kỷ không giải quyết vấn đề. Làm thế nào ý chí con người có thể là tự do trong một thế giới hoàn toàn tất định? Kitô giáo cũng gặp phải cùng một vấn đề này vì Kitô giáo giả thiết một vị Thiên Chúa toàn trí toàn năng đồng thời với khả năng tự do chọn lựa của con người giữa tốt và xấu. Trong thực tế, cả khắc kỷ lẫn Kitô giáo đều gặp khó khăn khi giải thích sự tồn tại của cả sự ác và người tội lỗi. Nếu mọi sự trong vũ trụ đã được tiền định bởi một Thiên Chúa quan phòng, thì phải giải thích thế nào về nguyên nhân của sự ác, khả năng chọn điều ác và những con người làm điều ác? Trong thời đế quốc La Mã, thuyết khắc kỷ chiến thắng thuyết Epicurus có lẽ vì nó phù hợp với người La Mã, vốn nhấn mạnh luật pháp và trật tự. Sự hấp dẫn lan rộng của thuyết khắc kỷ có thể thấy ở sự kiện thuyết này được theo bởi Seneca khoảng năm thứ 3 trước công nguyên đến 65 sau công nguyên, một triết gia. Epictetus khoảng năm 55 đến 100 sau công nguyên, một nô lệ. Và Marcus Aurelius, năm 121 đến 180 sau Tây Lịch, một hoàng đế. Bao lâu chính quyền La Mã còn cung cấp sự hạnh phúc và an toàn tối thiểu, thuyết khắc kỷ vẫn còn là triết học được chấp nhận, nhưng rồi đế quốc La Mã bắt đầu tan rã. Có sự tham nhũng trong chính quyền, thất mùa, các khó khăn kinh tế và các cuộc xâm lăng của các dân Mang Di không thể chặn đứng được. Người ta đi tìm một định nghĩa mới về đời sống tốt lành, một định nghĩa có thể cung cấp cho họ niềm an ủi và hy vọng trong thời buổi nhiễu nhương. Đã đến lúc nhìn lên trời để tìm sự trợ giúp. Trước khi quay sang Kitô giáo như một sự chọn lựa khác, chúng ta phải vắn tắt đề cập đến một triết học khác sẽ trở thành một phần của tư tưởng Kitô giáo. Thuyết Tân Plato. Ngoài các thuyết khắc kỷ và khoái lạc, ở La Mã, người ta đã bắt đầu làm sống dậy những mối quan tâm mới về triết học Plato. Tuy nhiên, học thuyết Tân Plato nhấn mạnh các khía cạnh huyền bí nhất của triết học Plato và giảm thiểu các khía cạnh duy lý của nó. Hai nhà triết học Tân Plato tiêu biểu được giới thiệu dưới đây sẽ cho thấy tại sao khi các nhà thần học Kitô giáo đi tìm một cơ sở triết học cho tôn giáo của họ, họ đã thấy thuyết Tân Plato rất hấp dẫn. Một kiểu học thuyết Tân Plato phối hợp với triết học Plato với Do Thái giáo và nhờ đó đã tạo ra hai yếu tố không có trong các tôn giáo và triết học thời trước. Mối quan tâm tới sự bất tử của cá nhân và niềm đam mê của con người. Cho dù có những khát vọng cao siêu của Plato và sự nhẫn nhục cao cả của người khắc kỷ, nền văn học phương Tây vẫn thiếu một cái gì đó và không một triết gia Hy Lạp nào có thể vạch ra được sự thiếu sót này. cần phải có một tính cách thuộc một loại khác, cần phải có một dân tộc mà Thiên Chúa của họ là đấng hay ghen và đức tin của họ là một ngọn lửa bừng cháy. Tóm lại, người Hy Lạp đã từng suy nghĩ về bản thân mình cho tới khi họ trở thành dửng dưng với mọi sự và sự hoài nghi hoàn toàn. Còn người Do Thái vẫn còn bốc cháy ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết của đức tin. Với tất cả những đức tính này, họ đã làm cho đời sống trở nên hứng thú và họ đã hòa trộn các yếu tố hấp dẫn của mọi học thuyết có sẵn thành một khối liên kết duy nhất. Kết quả là một cái gì hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng nó là do linh ứng. Sức mạnh của ảnh hưởng mới này nhằm ở chính bầu nhiệt huyết kỳ lạ, mà có lẽ người Hy Lạp phải cho là sự điên rồ, theo Brett, 1965 trang 171. Chúng ta thấy được sự hòa trộn giữa thuyết Plato và Do Thái giáo lần đầu tiên trong triết học của Philo. Philo, biệt danh Plato Do Thái. Philo, khoảng năm 25 trước công nguyên đến 50 sau công nguyên, lấy điểm xuất phát triết học của ông là bản tường thuật của Kinh Thánh về việc tạo dựng con người. Từ tường thuật này chúng ta biết rằng thân xác con người được làm từ đất, nhưng linh hồn con người là một phần của chính Thiên Chúa. Thế rồi Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một sinh vật. Sáng thế 2.7. Như thế con người có một bản tính kép, xác thì thấp hèn và đáng khinh và hồn là một phần của hữu thể thần linh hay ít ra là một tia của ánh sáng thần linh. Sự sống của mỗi con người có thể phát triển theo một trong hai hướng, hướng đi xuống, xa khỏi ánh sáng nội tâm và hướng về các kinh nghiệm của xác thịt hay hướng đi lên, xa khỏi các kinh nghiệm xác thịt và hướng tới ánh sáng nội tâm. Giống như các nhà triết học Pythagoras và Plato trước ông, Philo lên án kinh nghiệm giác quan vì nó không thể cung cấp tri thức. Tuy nhiên, ông thêm vào đây niềm tin rằng kinh nghiệm giác quan đáng kết án vì nó ngăn cản sự hiểu biết trực tiếp về Thiên Chúa và sự kết hợp với Ngài. Theo Philo, mọi tri thức đều đến từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, để đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa, linh hồn tức tinh thần phải được thanh tẩy, nghĩa là tinh thần phải được giải phóng khỏi mọi sự quyến rũ của giác quan. Tri thức đích thực chỉ có thể đạt được khi một tinh thần thanh sạch thụ động trở thành nơi đón nhận ánh sáng thần linh. Con người tự mình không biết gì, cũng không bao giờ có thể biết gì, chỉ mình Thiên Chúa có trí thức và chỉ mình Ngài có thể thông ban tri thức ấy. Như thế chúng ta thấy, Philo đồng ý với Pythagoras và Plato rằng không thể đạt tri thức thông qua kinh nghiệm giác quan. Thực vậy, theo cả ba triết gia này, kinh nghiệm giác quan ngăn cản việc đạt tri thức. Nhưng khác với Pythagoras và Plato, Philo không tin rằng việc nhìn vào các nội dung bên trong linh hồn có thể dẫn đến tri thức. Theo Philo, tri thức phát sinh từ sự quan hệ cá nhân và trực tiếp với Thiên Chúa. Philo mô tả kinh nghiệm bản thân của ông trong việc đón nhận lời Thiên Chúa. Thỉnh thoảng lúc tôi bắt đầu làm việc, đầu óc tôi trống rỗng, nhưng bất chợt nó trở nên đầy ắp. Một cách vô hình, các ý tưởng từ trên cao đổ tràn người tôi và ở lại với tôi. Thế là nhờ ảnh hưởng sự hứng cảm thần linh, tôi trở nên ngây ngất đến nỗi không còn biết mình đang ở đâu hay đang có mặt những ai, hay bản thân tôi, hay tôi đang nói gì, hay đang viết gì. Vì lúc ấy tôi đang ý thức về một sự giải thích và thụ hưởng ánh sáng dồi dào, một sự thấu thị, một sức mạnh vô bờ hiển hiện trong tất cả các việc phải làm. Nó tác động lên tâm trí tôi như thể tôi được thấy rõ bằng chính mắt mình. Theo Brett, 1965, trang 178. Lời phát biểu trên đây biểu thị một quan niệm mới về tri thức hoàn toàn xa lạ với người Hy Lạp. Thay vì thứ tri thức tìm kiếm bằng lý trí, nó được mặc khải bởi Thiên Chúa, nhưng chỉ những linh hồn nào sẵn sàng mới đón nhận được nó. Nghĩa là những linh hồn nhờ chiêm nghiệm sâu xa đã thanh tẩy mình khỏi mọi ảnh hưởng của xác thịt. Ngoài sự chiêm nghiệm, linh hồn có thể nhận tri thức từ Thiên Chúa trong các giấc mộng và xuất thần, bởi vì trong cả hai hoạt động này, tinh thần được cách ly khỏi thế giới vật chất. Như thế, thêm vào với sự không tin tưởng của triết học Pythagore và Plato về kinh nghiệm giác quan và về sự đề cao lý tính, Philo tin rằng linh hồn, tức tinh thần, là hơi thở của Thiên Chúa trong con người và là phương tiện nhờ đó Thiên Chúa mặc khải bản thân Ngài và sự khôn ngoan của Ngài cho con người. Liên quan tới triết học của Philo và mọi triết học và tôn giáo theo truyền tư tưởng của Philo nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nghiệm nội tâm sâu xa, Brett đưa ra nhận xét quan trọng sau. Tâm lý học được sống cũng như được mô tả các kinh nghiệm cá nhân hợp lại để làm thành lịch sử của tâm lý học. Đối với tinh thần, muốn tìm kiếm và tin rằng các thế giới mới có thể sẽ mở ra và chỉ cần chúng ta tìm thấy vừa đủ nơi các tác giả này về các giác quan hay sự chú ý hay các chủ đề như thế thì các kinh nghiệm ấy là cả một kho tàng thông tin cho đời sống tinh thần của chúng ta. Một lịch sử của tâm lý học là một lịch sử bao gồm hai yếu tố khác biệt nhau. Thứ nhất, sự quan sát do những con người thực hiện trên những con người khác. Thứ hai, sự quan sát mà thỉnh thoảng các đầu óc mạnh hơn có khả năng thực hiện trên chính họ. Trong nhiều thế kỷ sau Philo, chúng ta sẽ phải ghi nhận sự tiến triển của tâm lý học về cả hai nghĩa này. Chúng ta sẽ tỏ ra thiếu khôn ngoan nếu bắt đầu với các thành kiến chống lại các dữ liệu chủ quan không thể chứng minh này. Rốt cuộc, chúng có thể trở thành các chân lý của mọi loại tâm lý học, theo Brett 1965 trang 171. Nên lưu ý đến những bình luận trên đây của Brett liên quan đến tầm quan trọng của các dữ liệu chủ quan trong khi đọc phần còn lại của chương này, nếu không nói là của cả cuốn sách này. Plotinus, năm 204 đến 270, giống như Philo tìm đến với thế giới tinh thần để xa lánh một thế giới thù nghịch. Ông đồng ý với mọi con người nghiêm túc nhất của thời ông. Đối với tất cả những người này, lương cũng như giáo, thế giới thực tế hàng ngày có vẻ vô vọng và chỉ có thế giới khác mới có vẻ đáng được tìm kiếm. Theo Russell, 1945, trang 284. Plotinus sắp xếp mọi sự vật thành một bậc thang hệ thống. Ở trên chóp đỉnh là đấng duy nhất hay Thiên Chúa. Đấng duy nhất thì cao cả tuyệt đối và không thể biết được. Ở bậc kế tiếp bên dưới là thần khí, hình ảnh của đấng duy nhất. Thần khí là thành phần của mỗi linh hồn và nhờ suy tư về thần khí, chúng ta có thể đến gần sự hiểu biết về đấng duy nhất. Thành phần thứ ba và thấp nhất của bậc thang này là linh hồn. Mặc dù linh hồn thấp hơn đấng duy nhất và thần khí, nhưng nó là nguyên nhân của mọi sự tồn tại trong thế giới tự nhiên này. Từ đấng duy nhất phát tỏa ra thần khí và từ thần khí phát tỏa ra thiên nhiên. Khi linh hồn nhập vào một cái gì vật chất như một thân xác chẳng hạn, nó cố gắng tạo ra một bản sao của đấng duy nhất. Vì đấng duy nhất được phản ánh nơi linh hồn và linh hồn tạo ra thế giới tự nhiên, nên đấng duy nhất bất khả tri cũng là một phần của thiên nhiên. Tuy chung chung Plotinus đồng ý với triết học Plato, ông không chia sẻ ý kiến của Plato coi rẻ kinh nghiệm giác quan. Ngược lại, ông cảm thấy thế giới tự nhiên đẹp đẽ và ông nêu nghệ thuật, âm nhạc và những mẫu người xinh đẹp làm ví dụ. Thế giới tự nhiên không xấu xa, nó chỉ không hoàn hảo bằng thế giới tinh thần. Bước chuyển tiếp từ Tân Plato sang Kitô giáo không còn xa và khó khăn nữa. Đối với người Kitô giáo, thế giới khác của phái Tân Plato trở thành nước Thiên Chúa mà người ta được hưởng sau khi chết. Giống với Plato và mọi nhà tân Plato khác, Plotinus coi thân xác là ngục tù của linh hồn. Nhờ chiêm nghiệm sâu xa, linh hồn có thể được giải thoát khỏi thân xác và đến ở trong giới vĩnh cửu và bất di bất dịch. Plotinus tin rằng mọi người đều có khả năng có những kinh nghiệm siêu việt như thế, và ông khích lệ họ có những kinh nghiệm ấy vì không có kinh nghiệm nào khác quan trọng hơn hay thỏa mãn hơn. Cùng với định nghĩa của phái khắc kỹ về đời sống tốt lành như là sự chấp nhận thanh thản số phận mình và việc tìm kiếm khoái lạc của phái khoái lạc, giờ đây chúng ta có thể thêm vào một gợi ý thứ ba: xa tránh thế giới thường nghiệm để đi vào một sự kết hợp với các sự vật vĩnh cửu vượt lên trên thế giới xác thịt. Lý thuyết của Plotinus tự nó không phải Kitô giáo, nhưng nó đã ảnh hưởng mạnh đến tư tưởng Kitô giáo sau này. Có năm học thuyết cổ điển về bản tính con người theo Mark Lyot năm 1975. 1. Học thuyết tương đối của các nhà ngụy biện cho rằng bản tính của con người tùy thuộc các kinh nghiệm của mỗi người. 2. Học thuyết duy vật của các nhà nguyên tử cho rằng mọi sự trong thiên nhiên, kể cả con người, được cấu tạo bởi các nguyên tử, và mọi sự dù là tinh thần hay vật chất đều có thể được cắt nghĩa bằng sự chuyển động và sắp xếp của các nguyên tử. 3. Học thuyết duy tâm của phái Pythagore và Plato cho rằng thực tại cơ bản gồm các sự trừu tượng như các con số, các mô thể hay ý tưởng. 4. Học thuyết cứu cánh của Aristotle cho rằng mọi sự trong thiên nhiên, kể cả con người, đều có một mục đích nội tại. 5. Học thuyết tôn giáo nhấn mạnh linh hồn bất tử và lời Thiên Chúa siêu diệt tất cả. Sau đây, chúng ta đề cập đến học thuyết tôn giáo về bản tính con người.